con đường tranh giác, xưa chúng sanh vừa thoát vừa mê, con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Từ Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đương lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương tiện Bắc Châu giác thâm diệu cha lành khéo dạy, địa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát nhiên liễu thương, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, trí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ứng. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Tự quy lý đạo bao la, minh tâm kiến tánh thắng mà não phiền. Gieo năm võ sám hối vô biên, những lỗi lầm do ai dục sinh, tuy tin pháp bảo chứng minh, con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
Hòa thượng Đức Đình Châu có tham khảo hai cái bản này. hai tác phẩm nổi tiếng của hai vị tác giả có đầy kinh thì viết về môn quy pháp. Tôi dựa vào cái bản của Hòa Thượng Thích Châu để hướng dẫn cho môn học quy pháp nhập môn và một vài tài liệu bên cạnh của ngài Hòa Thượng Thịnh Sự và ngài của Thượng Tọa Nhất Chánh và hai bản tiếng Anh. Hôm nay chúng ta học cái bài thứ hai là bốn pháp chừng hết. Tất tha ở đây bút ta biết thăm mắt tha các pháp gồm về ta biết thăm ma được nói lên. Các tu tha có hôn loại ba mắt tha tô theo đề nhất nghĩa đây. Chích tăng tâm phương chê ta chích căn tâm sở ru văn các pháp niết bàn vi lý niết bàn. Sắp bắt tha tất cả. Đó là nguyên bản đi mà chúng tôi viết thành bản thì thấy đó. Trong bản hướng dẫn của Hòa Thượng thì có bản Pali văn, bản Thích văn, bản Việt văn và bản Thích nghĩa là bốn phần trong một bài học mà chúng ta học trong một cái buổi khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Thứ nhất là chúng tôi đọc cho quý đọc một chút về cái bản tiếng Pali, sau đó chúng tôi sẽ giải thích một cách cái từ này để gì làm quen. Sau đó thì chúng ta khi giải thích như vậy chúng ta có một cái bản dịch tiếng Việt tương đương và cuối cùng là cái phần gì giảng giải thêm để quý vị hiểu về cái bài học hôm nay. Chúng ta đọc đi đọc theo. Tất tha ở đây Bụt ta biết thăm mắt tha các pháp thuộc về vi diệu pháp được nói lên. Các tu tha có bốn loại mắt tha còn theo đề nhất nghĩa lên. Chích tăng tâm vương Phật là tiền gì vậy? Tiền một cách đọc tập theo đọc theo. Còn cái thời tiền cách đọc tập tạng là thứ nhất, cái gì thứ ba cũng phải làm gì vậy? Đây là một cái phương pháp tiền không. Ở các cái trường học, các học viện, các học viện của các xứ Phật giáo như là Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan, các học là thầy đọc, rồi đọc, thầy nhất, rồi nghe. Hôm nay chúng ta thử học một cách tiền học coi xem người nó có nhập tâm được không. Tất tha ở đây, tất tha ở đây, Bụt ta biết thăm mắt tha. Anh nhìn bạn được thì cứ nghe chậm đọc bài vậy, nghe chậm đọc bài vậy, nếu nhìn bạn được. Bụt ta biết thăm mắt tha.
Bà
Thơ Ly, Bà Thơ Mát là thể nhất,
Bà Thơ Mát
theo đệ nhất nghĩa đi. pháp được nói lên. Cho tôi thà con vốn loại, ta đang mắt thắt con theo đề chất nghĩa đê, chích tăng tâm vương, chỉ ta chỉ cần tâm sở, đồ văn đắc pháp, thiết bà nó bị đi niết bàn, sắp phát hạ tất cả. Tiếng Việt rồi. Tiếng Việt á, được chưa? Mời cô. Tạm biệt. Xin mời. Tiếng Việt có lấy gì được? Tiếng Việt được.
Tâm dương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm vương là gì? Tâm sở là gì? Sắc pháp là gì? Tâm vương, tâm sở, sắc pháp thuộc về pháp chân đế hữu vi, và niết bàn thuộc về chân đế vô vi. Như vậy mình có hai pháp. Pháp được chia làm hai. Một là chân đế vô vi là niết bàn, và hai là chân đế hữu vi là tâm vương, tâm sở, sắc pháp. Chân đế hữu vi gọi là chân đế hữu vi sắp bê sang tha ra, là chân đế hữu vi, là hai là pháp hữu vi. Thì tâm vương thuộc về thức quẩn, tâm sở thuộc về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, và sắc pháp thuộc về sắc quẩn. Như vậy chân đế hữu vi hay tâm dương, tâm sở, sắc pháp thuộc về năm quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn pháp chân đế Đức Phật đề cập đó là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Thế nào chân đế hữu vi? Thế nào chân đế? Chân đế là sự thật, sự thật đúng như của nó, hay là sự thật của sự thật, đó là chân đế hữu vi. Nên đó là chân đế. Và chân đế hữu vi là sự thật đúng như sự thật, nhưng mà nó có, nó còn cái hành động, còn cái hành vi, còn cái sự tạo tác. Hữu là có, vi là hành động hay là tạo tác. Chân đế hữu vi tức là còn hành động, còn tạo tác, và chân đế hữu vi. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và chân đế vô vi là niết bàn, là cái sự có một pháp là sự thật mà không còn hành động, không còn tạo tác, đó là niết bàn. Quý vị, pháp đề cập đến chân đế hữu vi và chân đế vô vi, tâm dương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, chích tăng, tâm vương, chê ta sẽ căn, tâm sở, ru văn, sắc pháp, niết bà năng, niết bàn. Ở đây vì cái từ Bali trong một cái ngữ cảnh niết bà ná mì tí, nhưng mà đúng là niết bà năng, niết bàn. Chích tăng, tâm vương, chê ta sẽ căn, tâm sở, ru văn, sắc pháp, niết bà năng, niết bàn. Như vậy trên cái bản này, trên bài học này chúng ta không thấy ở đây có cái gọi là chúng sanh, hay là cái gọi là con người, hay là cái gọi là ta là tôi đây, hay là ở đây không xuất hiện người nam người nữ, cũng không xuất hiện là tăng ni Phật tử, không có, mà chỉ có tâm vương tâm sở chánh pháp niết bàn. Cái môn vi pháp nó khác với những cái môn học khác ở chỗ là người ta nói về sự thật cùng tột, hay là sự thật đúng như của nó. Còn bình thường chúng ta đang sử dụng đây là sử dụng về sự thật khái niệm, hay là sự thật của thế gian. Còn sự thật đích thực của nó đó là chỉ có tâm vương tâm sở sắc pháp niết bàn, hay là chân đế hữu vi sắp bê sang tha ra, chân đế hữu vi sắp bê a sang tha ra, a sang tha ra ma. Và chứ nếu hữu vi còn gọi là năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, quẩn, thức quẩn. Bởi vì lật lại cái bài kinh Giáo Giới La Hầu La Tiểu Kinh thì Đức Phật ngài đề cập đến năm quẩn trong kinh Trung Bộ, năm quẩn này ra Hầu La, sắc là thường hay vô thường, bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường cái đó khổ hay vui, bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ, có nên gọi là ta là của ta hay không, bạch Thế Tôn không nên gọi như thế. Như vậy chân đế hữu vi nó có một cái bản chất là vô thường khổ vô ngã. Cũng giống như cái bình bông này, bình bông này nó có cái màu xanh, nó luôn luôn gắn liền với cái bông, hay là cái màu vàng nhạt luôn luôn gắn liền với cái bông, thì vô thường khổ vô ngã luôn luôn gắn liền với chân đế hữu vi. Chúng ta đưa tay nắm lấy bình bông là có nghĩa là đưa đây nắm lấy luôn cái màu xanh, hay là cái màu vàng, cái màu đỏ. Chúng ta đưa tay nắm lấy chân đế hữu vi thì có nghĩa là chúng ta nắm lấy luôn cái vô thường khổ vô ngã. Cái này của mình mà mình giữ nó, điều đó có nghịch lý hay không? Cái phải của mình, chùa phải của ta, tỉnh sáng phải của ta, đệ tử phải của ta, thầy phải của ta. Năm quẩn là vô thường khổ vô ngã. Cái này là khổ đau mà mình nắm giữ nó, rồi mình đau khổ, mình than trời trách đất, nhưng mình xài chứ không phải các pháp mới xài. Nên tại sao mình học, mình phải học tâm vương tâm sở các pháp, mình phải học chân đế hữu vi, vì để mình thấy được bản chất của chân đế hữu vi. Chứ mục đích ở đây không có nghĩa là giảng này cho vì thấy rằng giáo pháp Đức Phật nó có chiều sâu vi diệu, không phải mục đích là để cho thấy rằng là thẩm thâm, mà mục đích là để mình hiểu được, mình thấy được, rồi mình cởi bỏ cái tham sân si, cái phiền não. Thì bây giờ học môn này học rồi, quý vị sẽ đọc mà lại những cái bài bản kinh trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ vân vân, quý vị sẽ hiểu được tới từ chúng ta, gửi gắm được cái thông điệp mà Đức Phật này muốn gửi cho chúng ta. Đó là cái thông điệp của sự từ bỏ. Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Mà làm sao mà từ bỏ được? Làm sao mình từ bỏ được cái gì? Phải thấy nó là chân đế hữu vi. Nó là vô thường khổ vô ngã. Cho nên mình thấy nó mình nhàm chán, mình xả liền, mình từ bỏ. Đó là chúng nói là cái mục đích mình học cái bài học này là gì? Tức là nói tới cái mục đích chính của mình học cái bài học này để mình thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Sắp bê tham ma nát ta tí, các pháp là vô ngã, trong đó cả kể luôn cả niết bàn. Chân đế hữu vi và chân đế vô vi đều là vô ngã. Bốn pháp chân đế là gì? Đó là tâm vương tâm sở. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích tâm vương là gì, tâm sở là gì. Tâm vương đâu, tâm sở đâu, tâm vương của gì ở đâu, tâm của gì ở đâu và tâm sở của gì ở đâu? Xin hỏi vậy, tâm của gì ở đâu, ở đâu, tâm ở đâu, tâm sân của gì ở đâu, chỉ dùm đi. Thì chỉ gì, cái nào tâm vương, cái nào tâm sở này, tâm sân của gì ở đâu, không thấy phải không? Thì tôi chỉ nha, tâm sân ở đâu, tâm tham ở đâu, tâm si ở đâu, tâm ngã mạn ở đâu, tâm thiện ở đâu, tâm trí tuệ ở đâu, tâm chánh niệm ở đâu. Tâm vương tâm sở, hai cái này liên quan với nhau. Ở đây có vị nào uống nước chanh chưa? Uống nước chanh chưa? Nước chanh thì nước mà cộng chanh thành nước chanh, đúng không? Nước cam, nước mà cộng cam thành nước cam. Như vậy tâm vương là nước mà chanh là tâm sở, tâm vương là nước mà cam là tâm sở. Nước mà bỏ một ít thuốc độc vào ta gọi là nước độc. Như vậy thì nước mà cộng với thuốc độc là nước độc, nước mà cộng với muối là nước muối, nước mà cộng với đường nước đường, nước mà cộng với trà nước trà. Như vậy tâm vương là nước mà tâm sở là muối, là đường, là trà, là cam, là chanh, là tâm sân là gì? Tâm sân là tâm mà cộng với sân, mà tâm sân mình có cái tâm, đúng không? Mỗi người đều có cái tâm hết, nhưng cộng với cái sân nữa là tâm sân. Tâm tham là gì? Tâm mà cộng cái tham là tâm tham. Tâm thiện là gì? Tâm mà cộng với thiện là tâm thiện. Tâm trí tuệ là gì? Tâm mà cộng với trí tuệ là tâm trí tuệ. Tâm chánh niệm là gì? Tâm mà cộng chánh niệm là tâm chánh niệm. Tâm mà không có chánh niệm thì tâm đó không phải tâm chánh niệm. Như là chánh niệm riêng và tâm riêng. Thế nên trong ngoài bốn pháp chân đế là tâm vương tâm sở, tâm vương tâm vương viên tâm sở chích tăng riêng, chê ta si căn riêng. Trên bản vi diệu pháp này vì thế là chích tăng là phần bên này, phần bên đây thì cái của gì đó thì mình trên bản nhìn lên nguyên một cái dạng chích tác, chích tác là tâm, chê ta si cát là tâm sở. Về tâm vương viên tâm sở riêng, tâm mà cộng có tâm sở thì nó mới ra một cái loại tâm mà mình biết. Cũng xin báo tin rằng là không thể nào mà tôi đến đây tôi giảng bài mà ở dưới lớp học không có ai hết, không có chuyện đó, đúng không? Không thể nào một vị giảng sư mà ngồi đây giảng thao thao bất tuyệt mà nhìn dưới toàn là ghế bàn, không, không có. Như vậy tâm vương và tâm sở không thể đi một mình. Cũng giống như bây giờ sáng nãy vậy, ngồi chờ hoài, sáng nào cũng mặc y rồi là đem tập vở ra ngồi riết tới 10:30, 11:00 đi vô lại, sáng hôm sau cũng vậy, ngồi riết. Có trường hợp đó không? Có trường hợp đó. Cũng vậy tâm vương không thể đi một mình và tâm sở không thể đi một mình. Tâm vương và tâm sở phải cùng đi chung với nhau, nhưng mà tâm vương riêng, tâm sở riêng. Ai biết khai thác được cái tâm sở thiện, lành, tốt thì người đã thắng. Ai không khai thác được mà ngoài ra còn lại làm cho những cái tâm sở bất thiện nó khởi lên thì người đã thua trên cuộc đời tu hành của mình. Mình thất bại. Tâm chánh niệm là gì? Tâm chánh niệm, tâm mà có niệm. Thế nào tâm có niệm? Tâm có niệm là tâm có ghi nhận, biết rõ về thân thọ tâm pháp, về tứ niệm xứ, về niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp. Asanto khi thở vô, asami ti bát cha na thấy biết rằng đang thở vô. Thì khi mình thở vô, mình biết mình thở vô, thì mình thở ra, biết thở ra thì được tâm có chánh niệm. Tâm có chánh niệm là tâm mà có niệm. Mỗi người ăn có tâm hết, đúng không? Nhưng có điều là ly nước này, lúc này là ly nước cam, hay là ly nước chanh, hay là ly nước này ly nước độc. Nếu mình không biết á thì toàn ly nước độc thôi. Mình cũng có cái ly nước, biết không? Mọi người đều có cái tâm hết, tức là mọi người đều có ly nước. Nhưng quan trọng là người ta bỏ cái gì vào. Người ta bỏ cái ngã mạn vào, cái tham lam vào, cái sân hận vào, cái phiền não vào, cái giận dữ vào, vân vân. Hay là người ta bỏ cái chánh niệm vào, người ta bỏ cái trí tuệ vào, người ta bỏ cái vô tham vào, người ta bỏ tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả vào. Cái bình thì giống nhau, phải không? Cái bình thì giống nhau, Nhưng mà trong cái ruột đó, nó khác à. Ai cũng mặc y cũng cạo đầu phải không, đúng không? Giống nhau hết, mặc y vàng giống nhau hết, ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà cái ruột nó khác. Khác hay giống? Khác. Chứ cái ruột đó là tâm sở. Còn cái vỏ bên ngoài tâm vương, đó là tâm vương. Cái ruột là tâm sở đó. Mà quan trọng là cái ruột, quan trọng là cái ruột, còn cái vỏ nó quan trọng. Cái tâm thì ai phải có đó. Tâm vương thì ai phải có, chích tăng thì ai phải có. Nhưng mà tâm sở nào, tâm sở nào nó quan trọng. Nếu mỗi ngày mình nghe pháp thường như này, tâm sở mà tâm sở thiện, tâm sở trí tuệ, tâm sở tính, niềm tin, vân vân. Còn nếu như mà mỗi ngày mình phiền não, mình sân si, mình quan trái quán thù, tâm sở tâm bất thiện, tâm sở bất thiện. Nhưng mà chúng tôi đã nói cho quý vị khái niệm về tâm vương tâm sở để quý vị dễ hiểu. Ở đây chúng ta có tâm vương thì đúng ra nó có một à. Nhưng mà bởi vì phân loại cái tâm sở cho nên nó có 111. Còn tâm sở nó 52 à. 52 tâm sở. Tâm vương nó có một à. Nhưng mà vì phân loại theo tâm sở cho nên người ta ghi là 111. Còn tâm sở nó 52. 52 tâm sở này được chia làm 3 nhóm. Nhóm gọi là tở tha, hay là nhóm đồng bất đồng tâm sở, nhóm bất thiện và nhóm tịnh hảo. Nó 3 nhóm. Nhóm tở tha hay là nhóm đồng bất đồng tâm sở, tâm nào sanh lên nó cũng có thể tham gia được. Còn nhóm bất thiện thì chỉ sanh vào trong tâm bất thiện, và nhóm tịnh hảo chỉ sanh vào trong tâm thiện hoặc tâm quả và tâm vị ta. Đó là những khái niệm mà quý vị phải học thêm. Đây là môn học rất cần về kinh lực lưỡng, kinh lực vi diệu pháp, kinh lực và vi diệu pháp. Như vậy chúng ta có chích tăng tâm vương, chê tế sĩ căng tâm sở. Ở đây là hai cái pháp quan trọng. Trên cái bàn thờ nó có cái lưu hương, trong bàn thờ nó có lưu hương, trong tâm ấy, nó có cái nghiệp, và nghiệp tức là tâm sở. Nghiệp là tâm sở, nghiệp là một loại tâm sở trong 52 tâm sở. Cũng giống như trên cái bàn thờ nó có đầy đủ, có bông, có hoa, có chuối, có bánh, có lưu hương, có nhang, có đèn, đúng không? Chứ nếu người ta bày một cái bàn thờ lên mà trong bàn thờ không có gì hết thì sao gọi là bàn thờ được? Người ta bày cái bàn thờ lên thì nó có lưu hương, rồi bên này thì bông, bên này thì bánh trái, bên này thì nhang đèn, vân vân, bên này thì ly nước, thì nó mới thành lập được cái bàn thờ, mới hình thành được cái bàn thờ. Cũng vậy, trong một cái tâm của mình nó phải thành đủ thành phần như vậy. Nó có cái nghiệp, nó có cái tâm và có cái nghiệp, rồi có những cái tâm sở khác. Mà trong 52 tâm sở đó thì tối thiểu một tâm á, nó cũng được 7 tâm sở tối thiểu. Thêm nữa chúng ta giải tâm là gì? Tâm là gì? Chúng ta bám vào những cái từ này để giải thích nha. Bài học nó theo cái khuynh hướng vậy đó. Bị những bài sau thì nó chi tiết hơn, mà không biết là đi giảng được mấy buổi thì giảng được bài nào thay bài đó. Nhưng mà ban tổ chức như là giảng cái giới thiệu, rồi quý vị mỗi vị phải tự đi tìm, ai có duyên lắm mới tìm được, còn nếu có duyên thì cũng tìm được chắc chắn được. Hai cái môn mà cái người phải gọi là có cái duyên lành mới tìm được, đó là cái môn A Di Đàm Bali và cái môn thiền tứ niệm xứ, môn hành thiền tu thiền tới niệm xứ. Hai cái môn này đó mình phải có cái duyên đó mới gặp được. Chích tăng là tâm, thứ nhất là Paramattato, đệ nhất nghĩa đế, chân đế. Chân đế là gì? Chân đế là sự thật, sự thật. Tục đế là gì? Tục đế là sự thật của thế gian. Chúng tôi xin hỏi quý vị, khi chúng đọc câu này lên, quý vị nghe trả lời coi đúng cái nào là chân đế, nào tục đế. Tịnh xá của tôi, cái nào là chân đế, nào tục đế? Tịnh xá của tôi, cái nào tục đế, cái nào chân đế? Tịnh xá tục đế hay chân đế? Của tôi là chân đế, tục đế à, hai cái tục đế. Tịnh xá của tôi, tâm tham của tôi, cái nào chân đế, nào tục đế? Tâm tham của tôi, cái nào chân đế, nào tục đế? Tâm tham là chân đế, tâm tham chân đế. Của tôi là tục, tục đế. Mày ở đây là nửa chân đế, nửa tục đế. Còn kia là tục đế không? Tục đế sự thật của thế gian. Tục đế là sự thật mà thế gian, thế tục người ta định đặt vậy thôi, chứ thật sự nó không có. Quý vị đọc thêm cái tài liệu Kinh Na Tỳ Bì Kheo về ví dụ chiếc xe thì tìm đọc nha. Đây là một cái ví dụ nổi tiếng mà trên khắp thế giới này, ai mà nói đến Kinh Na Tỳ Bì Kheo thì phải biết tới ví dụ chiếc xe, để thấy được cái vô ngã, thấy được cái tục đế và cái chân đế. Kinh Na Tỳ Bì Kheo đề cập đến ví dụ chiếc xe. Cái nào chiếc xe? Gọi là chiếc xe, thật sự không có chiếc xe. Niền xe, căm xe, bánh xe, yên xe, tập hợp lại gọi là chiếc xe, chứ thật sự không có chiếc xe. Chứ ai mà nói cái chùa, cái tỉnh xá, hoặc là thiền viện, mình gọi vậy thôi chứ thật sự không có. Không có. Tập hợp lại, đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đây là xi măng, đây là cát, đây là gạch, đây là sắt, đây là tôn, đây là vân vân, thì người ta gọi là tỉnh xá. Tục đế là gì đó? Tục đế tức là tập hợp lại, người ta đặt cho cái tên đó, người ta đặt cho một cái khái niệm đó, chứ thật sự không có. Mà mình chấp vào cái đó mình khổ. Chân đế là cái sự thật. Cái nó là chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi. Tục đế hay chân đế? Tục đế là cái không có. Tôi đang giải thích cái chữ Paramattha là để nhất nghĩa đế hay chân đế, để gì hiểu. Và chúng ta có hai khái niệm, một khái niệm là tục đế, một khái niệm là chân đế. Và chúng ta thường tiếp xúc với tục đế, ta sống vì tục đế, chúng ta khổ vì tục đế, mà chúng ta không tiếp xúc với chân đế. Thì rồi chúng tôi có nói gì? Thế nào là vô minh? Vô minh là không thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Và vô minh là không thấy chân đế mà chỉ thấy tục đế. Cả đời của mình toàn tiếp xúc tục đế thôi. Mấy chục năm qua đó mình tiếp xúc tục đế, rồi mình khổ dài dài. Mình tiếp xúc vào cái không có, mình tưởng là có, nhưng mà khổ. Bây giờ xin mời quý vị tiếp xúc với cái có đi, đó là cái chân đế. Đó là tâm vui, tâm sở, sắc pháp. Tâm vui thì có nhiều loại tâm, tâm sở nhiều loại tâm. Sắc pháp là đất nước lửa gió, 28 sắc pháp. Tâm vui 51 tâm, tâm sở 52, sắc pháp là 28. Mình tiếp xúc, mình sẽ biết. Thực tế là cái không có, cho nên nó không thay đổi. Nó thay đổi, nó không vô thường, vì nó không có đâu vô thường. Còn chân đế là cái có thật. Chân đế hữu vi là cái có thật, cho nên nó có cái sự thay đổi. Mình tiếp xúc với tục đế là mình không thấy cái thay đổi, nhưng mình tiếp xúc với chân đế đó, hữu vi á, mình thấy có sự thay đổi. Vì mục đích của Đức Phật á, làm sao cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi. Vì khi thấy cái thay đổi, thấy cái vô thường, thấy cái thay đổi, thấy cái quả diệt, thì mình mới nhàm chán, mà nhàm chán mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới đoạn diệt, mới niết bàn được. Còn nếu mình không thấy nó thay đổi thì làm sao mình bỏ được. Chúng tôi nhớ năm 95 chúng tôi đến đây giảng Trường Hạ, ở đây cũng gọi Tịnh Xá Ngọc Phương. Bây giờ năm tới 2008 cũng Tịnh Xá Ngọc Phương, cái tên này nó còn, cái tục đế nó còn, nó thay đổi, đúng không? Nhưng mà cái tâm nó đã thay đổi rồi, cái tâm của những con người ở đây đã thay đổi rồi, cái sắc pháp của những vị ở đây đã thay đổi rồi, tâm vương tâm sở sắc pháp đã thay đổi rồi, còn cái tụng đế, cái tên gọi của tịnh xá này không thay đổi. Năm 1995 điều gì cũng gọi là tôi là ông sư Vũ Chánh, năm nay cũng vậy luôn, không thay đổi gì hết, nhưng mà tâm tôi đã thay đổi rồi và sắc pháp tôi đã thay đổi rồi đó. Thì cái sự khác nhau giữa chân đế tục đế là để giải thích thêm cái từ Parabhattato là theo đệ nhất nghĩa đế hay là theo chân đế, cái gì cho nên mình phải tiếp xúc với chân đế, tiếp xúc với cái sự thật, chứ không tiếp xúc với cái tục đế là cái giả, cái chế định của thế gian, cái đó cái không có, người ta đặt cái thôi, không có. Nếu quý vị không tin chúng tôi thì xin lập cái tài liệu, xin mở tài liệu kinh Na Tiên Địa Kheo, thì ngài Na Tiên ngài nói với ông Vua Minh Đà, Na Tiên ngài nói vậy thôi, chứ không có cái gì Na Tiên hết đó. Tâu Đại Dương, Tâu Đại Dương là Bằng Tăng nói là Na Tiên, cha mẹ đặt cho Bằng Tăng cái tên là Na Tiên, chứ thật sự là Na Tiên không có, không có gì Na Tiên hết, không có. À. Ngài Na Tiên mà ngài nói ngài không có, mình là cái gì mà có? Cái gì? Mình là cái gì mà có? Thì mình chấp vào, vì mình chấp vào mình cho nên mình khổ. Mình chấp vào tôi thì mình khổ. Ai mắng tôi, chửi tôi, nhục mạ tôi khổ dữ lắm. Còn nếu mình không chấp vào cái tôi cái ta này mình không khổ. A cô chi măng a ba đi măng a chi ni măng a chi mê tăng nụp bà này anh đi về răng tê sang nè sâm mê tì. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nếu người nào mà chấp rằng nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó nhục mạ tôi, nó xúc phạm tôi, thì cái người này cứ khổ hoài, đau khổ hoài. Còn tôi là ai không có, mà chỉ có tâm vương tâm sở sắc pháp. Chỉ có tâm vương, tâm sở, sắc pháp, chỉ có tức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và sắc quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn. Cho nên là khi mình hiểu được cái chân đế, tự nhiên mình giải thoát ngay, ngay trong hiện tại. In this day life, ngay trong cái sống này chúng ta được giải thoát cái phiền não. Mặc dầu chưa giải thoát toàn phần, nhưng mà chúng ta giải thoát từng phần. Trước đây người ta mắng mình, ta chửi mình giận 3 năm 3 ngày 3 tháng 3 năm 3 tháng 3 tuần 3 ngày không hết, chưa hết, không chịu hết. Còn giờ khi mình hiểu rồi mình giận 5 phút thôi. Mình nghĩ là không có gì của mình, không có gì ta. Mà chửi ai, họ nhục mạ ai, họ nhục mạ cái tâm vương tâm sở sắc pháp à, chứ không nhục mạ mình. Mình nhục mạ cái đất nước lửa gió mình thôi. Rồi nhục mạ cái họ mắng chửi đất nước lửa gió, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non thì thôi, chứ họ đâu có mắng chửi mình đâu. Cho nên mình Phật giáo khác ở các đạo khác ở chỗ đó, ở chỗ là không có gì hết. Trong khi bạn là môn giáo thì họ chủ trương có thần linh thượng đế, có đại ngã. Chúng ta vô ngã, Đức Phật dạy vô ngã. Mà bây giờ mình giận, mình chấp rằng có mình, họ mắng tôi, họ mắng tôi, họ chửi tôi, họ xúc phạm tôi, tức là có ngã, tiểu ngã, đúng không? Đức Phật dạy mình vô ngã, mình nghĩ rằng mình có tôi, cho nên mình mới giận, mình mới buồn. Vậy mình đi sai lời Đức Phật dạy rồi. Vì nghe này xong cái tự nhiên sau này ai có nói nặng nói nhẹ gì mình cũng cười hề, nhiều khi cảm ơn nữa, phải không? Cảm ơn chị, sao cảm ơn, nói chị đã quan tâm đến cái thần tứ đại này, tóc lâm bóng răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan như non lá lách mà toàn là bệnh cơ mà, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim. Mà chị quan tâm đến cái tim của tôi, cái gan của tôi, cái phổi của tôi, cái răng súng của tôi. Cảm ơn chị quá à. Đúng không? Khi mình tìm hiểu cái chân đế, cái pháp chân đế hay là để nhất nghĩa đế, mình sẽ giải thoát ngay. Giải thoát ngay, mình hết tiền nặng rồi. Mình có buồn nhưng buồn 5 phút thôi, không buồn dài 5 ngày, 5 tháng, 5 năm nữa. Buồn 5 phút thôi. Và nhiều khi mình cảm ơn họ, tại sao cảm ơn? Tại vì đây là cơ hội để mình thử có cái tâm vương tâm sở mình như thế nào, phản ứng cái tâm mình thế nào. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, đúng không? Nếu người ta không chửi mình thì sao mà biết mình tu tới đâu. Cho nên khi người ta chửi mình nó chửi thêm đi, chửi thêm đi, để tôi biết tôi tu tới đâu chứ, đúng không? Cho nên ta chưa chửi là mình cho mình chửi trước rồi, chửi trận đầu rồi, mình tu tới đâu, đúng không? Còn khi mình hiểu rồi, mình tự nhiên mình nhẫn nại được. Nhẫn nại đâu thành tập bên đó, đúng không? Nhẫn nại là một pháp rất quan trọng trong 10 pháp Ba La Mật mà người muốn thành Phật phải tu. Thì cái người đó là cái nghịch duyên mà thành thượng duyên, họ giúp cho mình tu cái pháp nhẫn nại. Là khi mình xem phản ứng mình như thế nào chứ, đúng không? Mình nhìn cái tâm của mình coi ra sao. Nếu mà mắng chửi mình, họ xúc phạm mình, cái tâm mình phản ứng ra sao? Thì lúc bây giờ mình nhìn cái tâm mình, nhìn được cái tâm mình là nhìn được cái tâm, nhìn được cái chân đế. Còn nhìn cái tôi là nhìn cái tục đế, nhìn cái tâm là nhìn chân đế. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tâm sở phiền não của mình. Về khi mình nhìn nó, nhìn cái chân đế chứ không nhìn tục đế. Mình nhìn mình là nhìn tục đế, mà nhìn cái tâm là nhìn chân đế. Nếu quý vị không tin chúng tôi thì cứ nghĩ, cứ suy nghĩ biết. Bây giờ nhìn cái tâm của mình, rồi thấy nhìn được cái chân đế, mà nhìn được cái chân đế là giải thoát ngay. Tôi xin cam đoan với quý vị và bảo đảm guarantee đàng hoàng, nếu quý vị áp dụng cái phương pháp này, quý vị sẽ trẻ thêm 10 năm nữa. Mình đâu có cao khó, đâu có quạo vọ, đâu có khó chịu đâu mà mình già sớm. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà, đúng không? Mà ta chửi mình còn cảm ơn người ta nữa. Thì mình đâu có già sớm. Mà không có già sớm thì không bệnh sớm, không bệnh sớm thì không chết sớm. Nhập hạ đi ngoài, năm nào cũng nhập hạ, người ta chết hết thì mình còn mình nhập hạ. Tại mình tu có pháp. Còn mấy người kia tu không có pháp, đúng không? Mấy người tu không có pháp. Hở chút là khổ, hở chút là phiền não, hở chút quan trái. Còn mình đó thì chả ăn thua vậy. Người anh nó có câu là khó tỉnh ăn lê. Ai nói thì nói kệ họ. Quan trọng là mình nhìn được cái tâm mình hay không. Bởi cái nghiệp nó quan trọng lắm. Nếu mình để cái tâm mình nó phiền não thì nghiệp mình là nghiệp đen. Thì cái tâm của mình nó, cái tâm phiền não không thể nào mà có nghiệp thiện được. Tâm phiền não chắc chắn là nghiệp bất thiện. Những cái bài sau cái gì được chúng tôi phân tích thì thấy là tâm nào thì có tâm sở nào, tâm nào có tâm sở nào, và tâm sở nào nó đóng vai trò nào, đóng vai trò nào vẫn là vai trò. Tịnh xá này, ni sư này, ni trưởng này làm công việc gì, ni sư làm công việc gì, rồi cái người quản lý làm, quản chúng làm công việc gì, thư ký làm công việc gì, hộ tăng hộ ni làm công việc gì, tri sự tri khách làm công việc gì, thì trong tâm sở nó cũng, mỗi tâm sở nó có một chức năng riêng biệt. Tâm sở tư làm chức năng nghiệp, mà tâm có tâm là có nghiệp chắc chắn. Giống như có cái bàn thờ, có lưu hương, có tâm là có nghiệp. Nhưng mà nếu tâm phiền não thì nghiệp đen. Hay tâm phiền não tức khắc là nghiệp đen ngay. Nghiệp đen thì kết quả đen, không thể nghiệp đen kết quả trắng được. Chắc chắn được. Cho nên mỗi người chịu trách nhiệm về cái nghiệp của mình, về cái tâm suy dương tâm sở của mình, chứ người khác không thể chịu được. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cái tâm vương tâm sở của mình, dầu gì đó là hòa thượng, ni trưởng, trưởng tọa, ni sư, đại đức, cư sĩ cô, hay là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về cái tâm của mình, về cái nghiệp của mình. Đã mang cái nghiệp vào tâm, rồi thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tại, cái tâm quan trọng lắm. Mà dòng Nguyễn Du không hiểu nhiều về diệu pháp, nhưng không có nghiên cứu về A Tỳ Đàm, nhưng mà cái câu nói đó nó đã chứng tỏ rằng ông hiểu về giáo lý Phật giáo. Cái tâm nó quan trọng lắm. Một cái người nào đó ở trong tịnh xá này mà làm cho cái gì đó nó không tốt, nó ảnh hưởng cái uy tín của tịnh xá, thì tịnh xá này không mang nghiệp, mà cái người đó mang nghiệp. Tịnh xá không mang nghiệp. Có nhiều vị lo dữ lắm, sợ tỉnh xá mang nghiệp. Tỉnh sáng mang nghiệp, cái người đó mang nghiệp. Cái người đó sẽ bị sa đọa nếu người đó tạo nghiệp bất thiện, nghiệp đen. Người đó có nghiệp trắng thì người đó đi lên, người đó nghiệp đen người đó đi xuống. Còn tỉnh xá này không ăn thua gì hết, không có ảnh hưởng gì hết. Có người thì nhiều khi lo sợ tỉnh xá này mất uy tín, cho nên lo lắng, ngủ không được, ăn được, ngủ không được. Khi vậy thì người đã tạo, tự tạo cho mình cái nghiệp. Trong cái tỉnh xá không sao hết, phòng một cái người nó phải chịu. Chúng tôi nói để quý vị sau này quý vị nhè cái tỉnh xá, quý vị ở các nơi quý vị quản lý cái tỉnh xá trụ trì, nhớ đừng có dính mắc vào cái tỉnh xá, đừng có sợ tỉnh xá nó uy tín, mà sợ mình có nghiệp đen hay nghiệp trắng. Vì tâm vui tâm sở nó quan trọng, nó quyết định cho mình. Còn tỉnh xá này không có tâm vui tâm sở, mà người chúng ta đây còn khi còn sống thì mới có tâm vui tâm sở. Mà trong tâm sở có nghiệp, nếu tâm sở bất thiện thì là tâm vương cũng là bất thiện, tâm sở thiện tâm vương thiện. Cho nên thưa quý vị, cái chân đế và tục đế này là cái khái niệm này chúng tôi giảng kỳ rồi ở bên rồi đó, trung tâm nguyên một tiếng rưỡi đồng hồ, ở đây chúng tôi lướt qua chút xíu thôi. Vì nào muốn nghe thêm thì phải mượn cái đĩa bên đó để nghe thêm. Vì bên đó thì các môn khác cũng trùng quá. Kinh Pháp Cú thì cũng có người giảng rồi, rồi những cái môn kinh Trung Bộ thì có các vị khác giảng rồi, cho nên cuối cùng chúng tôi cũng phải chọn môn vị pháp. Nhưng mà tôi chọn tôi giảng bằng cách tôi lách qua. Lách là tôi giảng cái bài ở đây thì nặng về cái mặt này, nhưng mà nhẹ mặt kia. Còn khi tôi giảng cái bài bên kia thì nặng về mặt kia, nhẹ mặt này. Cũng một môn vị pháp thôi. Nên quý vị muốn nghe thêm thì liên lạc rồi nhờ các vị ta thâu ở đây rồi ta phát hành ra nghe thêm. Vì cái môn này cũng khó, mà cũng không biết rảnh tới đâu để giảng. Nói trước để cho quý vị quan nghĩ dùm. Hiện nay ở Học viện Sóc Sơn Hà Nội họ có mời chúng tôi ra giảng cái môn vị pháp rồi đó. Trong mùa hạ này thì khoảng tháng rưỡi gì đó, nhưng mà chúng tôi chưa thu xếp được để đi. Còn liên tiếp cái tỉnh xá Ngọc Phương này chưa đi được. Đây quý vị ráng nghe được ngày nào thì mừng ngày đó nha. Khi nào thấy biến là thôi xong. Thưa quý vị là như vậy, chân đế tục đế tôi giải thích rồi. Và cái này nó nguyên bài học rất là lớn, bài học rất lớn. Chân đế là gì, tục đế là gì? Như mình nói là tâm tham của tôi thì là tâm tham là chân đế, mà của tôi là tục đế. Mà tỉnh xá của tôi thì hai cái tục đế hết. Người nào thấy được tâm tham của tôi thì người đó còn 50% còn sống, còn 50% là chết. Đúng không? Còn người nào thấy là chùa của tôi thì 50%, 100% là chết. Đây hai cái tục đế lắm. Đúng không? Còn nếu là tâm tham của tôi thì là mình thấy được tâm tham. Cái người nào thấy được tâm tham của tôi là người đó thấy được tâm tham thôi, tức là thấy được chân đế. Vô minh là thấy tục đế mà thấy chân đế. Mình thấy tịnh xá, thấy chùa chiền, thấy tôi ta là thấy tục đế. Mà tục đế là vô minh rồi. Thấy tục đế là vô minh. Mà vô minh tức là bất thiện. Mà vô minh là phiền não. Vô minh thì đi với phóng dật. Abamado. Abamado. Abamado là không phóng dật. Nhưng mà vô minh nó đi chung với phóng dật. Abamado. Đó là phóng dật. Cái người nào có vô minh phóng dật thì người đó giống như chết rồi, không có sống. Không sống được. Abamado amatang banang bamano matchuno banang abamata namiyang diye bamata yasahamata. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng dật đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng dật cũng như chết. Chứ cái người thấy mà tục đế thì giống như người chết rồi, không có sống. Chứ mình gặp nhau không có chào chị, chào sư cô. Dạ, chào tứ đại. Chào tứ đại. Nhưng mình nói trong tâm thôi, đừng nói ra lời, người ta thấy, ta tưởng mình chọc người ta quýnh chết à. mình chào tứ đại, tức là mình gặp mình chào tứ đại, trước mặt mình là tứ đại đất nước lửa gió, đúng không? Trước mặt mình là đất nước lửa gió. Mà nếu đất nước lửa gió thì quý vị có giận được không? Có buồn không? Có buồn đất nước lửa gió không? Thấy đất nước lửa gió thì mình sẽ xả này, mình xả hủy xả này. Mà nếu thấy người này người kia thì mình còn bị dính mắt, còn thấy được đất nước lửa gió là thấy chừng đế. Thở vô biết thở ra, biết thở vô dài, biết thở ra dài, biết Asan to ghi thở vô Asami ti bát cha na, biết rằng tôi đang thở vô. Basan to ghi thở ra Basami ti bát cha na, biết rằng tôi đang thở ra. Thì khi cái gì thở vô thở ra, tiếp xúc cái gì, tiếp xúc cái chừng đế, cái gió, cái sự chuyển động của gió, đúng không? Mình tiếp xúc với cái gió, cái thở vô thở ra trên chóp mũi này, thì mình tiếp xúc với cái gió, mà gió là đất nước lửa gió. Nó có tám sắc bất ly, đất nước lửa gió đi chung với nhau. Hãy có gió thì có nước, có lửa, vân vân. Có sắc cảnh sắc, sắc cảnh ký, sắc cảnh vị, sắc sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Tức là tám sắc bất ly này là tám sắc mà không thể xa lìa, bất là không ly, là ly là lìa. Thì khi mình tiếp xúc với gió là tiếp xúc với đất nước lửa luôn. Tại sao phải ngồi thiền? Tại sao phải chú tâm vào hơi thở? Tại vì tôi tiếp xúc với chừng đế hữu quyền. Chừng đế, tôi tiếp xúc với chừng đế. Tại sao tôi phải nhìn cái tâm? Tại vì tiếp xúc với chừng đế. Trong tứ niệm xứ, niệm thân là niệm về sắc quẩn, niệm thọ, niệm về thọ quẩn, tức là tâm sở. Niệm tâm là niệm về thức quẩn, tâm vương. Niệm pháp, niệm về về mà sắc quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Như vậy niệm tứ niệm xứ tức là niệm năm quẩn. Niệm về danh sắc, niệm về chân đế. Đó là cái người đang hành thiền, tứ niệm xứ là người tiếp xúc với chân đế. Trong Thanh Tịnh Đạo có một câu nói nổi tiếng là gì? Tâm sân á thì buộc tội chúng sanh, mà trí tuệ thì buộc tội các pháp hữu vi, các hành. Tâm sân thì buộc tội chúng sanh, mà trí tuệ thì buộc tội các pháp hữu vi, các hành, sankhara. Thế khi mình nhìn chúng sanh á, là như mình buộc tội một chúng sanh á, thì buộc tội một tâm sân. Nhưng mà nếu mình nhìn tứ đại, nhìn năm quẩn, nhìn danh sắc, nhìn chân đế hữu vi, thì mình sẽ nhìn bằng trí tuệ. Cũng xin báo tin mừng quý vị. Hãy nhìn được năm quẩn, nhìn được danh sắc, nhìn được chân đế hữu vi, là cái nhìn đó là do trí tuệ nhìn, do chánh niệm nhìn, do trí tuệ nhìn. Còn nếu mình nhìn chúng sanh á, thì nhìn bằng tâm tham, nhìn tâm sân. Nếu mình buộc tội chúng sanh á, là buộc tội vào tâm sân. Ví dụ thế này, có một người đó mà họ tánh tình của họ mình không thể chấp nhận được, mà mỗi lần mình nhớ tới họ mình thấy mình bực bội lắm. Mình không chấp nhận, bởi vì cái người này á, họ rất là không có cái tư cách. Lời ăn tiếng nói không đủ tư cách của người xuất gia hay là người tu, người ở chùa. Mình mỗi lần mình nhớ tới họ mình bực bội lắm. Được. Nhưng mình đó là mình nhìn chúng sanh. Còn nếu mình nhìn cái nghiệp của họ thì mình hết bực bội ngay. Nhìn cái nghiệp của họ và cái sự luân hồi của họ, về sự tái sanh của họ thì hết bực bội ngay. Ví dụ tiền kiếp của họ, họ từ ở cõi địa ngục mới lên. Cho nên á, mình nhìn họ bằng nhìn cái nghiệp. Mình nhìn cái nghiệp bằng chân đế hữu vị. Nhìn vào cái Paramattha là để nhất nghĩa đế hay chân đế. Còn nhìn họ là nhìn về tục đế. Còn những cái nghiệp á, là nhìn về chân đế. Bây giờ quý vị muốn nhìn nghiệp hay nhìn họ? Nhìn nghiệp thì mình được an lạc. Nhìn họ thì mình đau khổ. Chúng ta muốn an lạc, muốn đau khổ. Ví dụ mình nói trời, cái người này nói hoài. Mỗi lần ăn cơm á, thì phải chậm chậm chút xíu. Tại thấy người ta ăn tới đâu là ăn tới đó, không được ăn nhanh. Nói hoài cũng chịu nghe. Mình mới ăn chén là cái người này làm hai ba chén rồi, mình chạy ra không kịp. Mà nếu mình ăn chậm á thì mình đói, do đó mình cũng phải theo người này luôn. Mà mình cố ý mình muốn ăn cho chậm để mình vừa ăn vừa niệm vừa tu. Nhưng mà khi mình ngồi chung với cái người mà người này ăn nhanh quá đi, thì mình ghé mình nhìn cái mình nhớ tới họ bực, nhớ tới họ bực. Nhưng mà nhìn cái nghiệp của họ mình cái khỏe. Vì thử xoa căng cái người này ở đâu tới. Ở đâu tới vậy? Xoa căng thử coi. Có nhiều khi họ ngạ quỷ mới tới. Ngạ là đói, quỷ là người chết rồi. Ngạ quỷ là cái người chết rồi, đói. Nó quen rồi, cái này mới sẽ làm người à. Mới sẽ làm người à. Rồi mới đi xuất gia, mới tu. Đi vô mình mới ăn chén nè, cái bà nội mà ăn ba chén rồi. Mình chạy ra không kịp. Mỗi lần nhớ tới nó bực quá đi. Nói quả không nghe. Mình nói là dạ dạ con y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Cuối cùng lên bàn rồi thì chạy ra không kịp. Nhưng mà khi mình nhìn cái nghiệp của họ thì mình thấy thông cảm này. Đúng không? Cái nghiệp của người này tên tiền kiếp tạo một cái nghiệp bất thiện, do đó sanh vào ngạ quỷ. Nhưng mà cái do cái phước duyên tiền kiếp nữa, một kiếp khác nữa, cho nên là hết cái ngạ quỷ sanh làm người và được đi xuất gia, được đi tu, được vô chùa ở. Mà trời thì xui đất khiến ở chung chùa với mình à. Nên khi mà những cái nghiệp á, tự nhiên mình thấy khỏe, thông cảm, tội nghiệp, thông cảm, tội nghiệp, ngạ quỷ mới lên à. Ăn hơi nhanh. Có nhiều khi mình ngồi chung một người mà họ ăn rất là chậm, nhẹ từ từ, nhẹ nhẹ, ăn chừng 3 miếng rồi họ ngưng được. Ăn thay ăn 3 chén, ăn có nửa chén rồi ngưng, trong bụng mình mừng cũng chết. Tại là ăn nó dư, để cho mình ăn chứ. Nhưng mà khi mình nhìn cái nghiệp á, mình thấy mình quan nghĩ, mình cũng chấp nhận luôn. Cái người này chắc tiên nữ mới sanh, mới xuống. Tiên nữ mới giáng trần, sanh làm sư, hay làm sư ni. Cho nên khi nhìn cái nghiệp á, thì cái tâm mình nó khác, cái tâm mình nó thay đổi ngay. Còn nhìn cái chúng sanh á, tâm mình nó không chấp nhận. Hòa thượng là phải vậy, hòa thượng phải như kia, thượng tọa phải vậy, đại đức phải vậy, ni sư phải vậy, không được cái khác. Nhưng quý vị biết là tiền thiên tập là gì? Tiền thiên tập đó. Nghiệp tiền kiếp nữa, nghiệp thường làm thành thói quen. Chứ không thể nào mình nói mình thấy ý mình được, không thể nào. Ông bà có câu là gian sang dễ đổ, bản tánh có giờ, đúng không? Làm sao mà bây giờ được cái tánh ham ăn của họ? Giờ không nổi đâu. Chỉ có cách làm chấp nhận thôi. Chấp nhận chứ không thể nào dời đổi được. Ngay cái Đức Phật này cũng không thể thay đổi cái tâm của Đề Bạt Đa. Khi mà Đề Bạt Đa vào trong giáo hội Tăng Già, trong giáo pháp Đức Phật, chia rẽ tăng, làm Phật chảy máu, cấu kết với Bình với Ai Sẽ Thế, giết Bình Sẽ Dương. Đức Phật này cũng không đổi cho cái tâm đó cho Đề Bạt Đa. Mình là ai mà đổi cái người bạn của mình? Đức Phật là Phật mà Ngài cũng không thay đổi được cái tính của Đề Bạt Đa, mà Ngài chấp nhận luôn, đúng không? Ngài chấp nhận Đề Bạt Đa luôn. Và thậm chí Ngài chấp nhận cho Đề Bạt Đa xuất gia trong giáo pháp Đức Phật. Vậy Đức Phật có từ bi? Có từ bi không? Có. Có trí tuệ không? Có. Tại sao có? Tại vì Đức Phật biết rằng nếu Đề Bạt Đa tu trong giáo pháp Đức Phật một thời gian,
không có giải thích tinh thống, nhưng mà có một chuyện rất nặng tạm trong hiện tại này, cho nên hay sao tha địa ngục và khi sinh là người xuất gia tu hành, cuối cùng cũng chắc được quả tập gian. Cái Đức Phật biết là đang là cái người làm trong giáo hóa Đức Phật và tạo nhiều cái nghiệp ác, nhưng Đức Phật cũng chấp nhận. Để chấp nhận thì Ngài làm từ bi, và Ngài chấp nhận bởi vì Ngài có biến đổi. Thì nếu chị nhìn cái các pháp bằng cái thái độ của một cái người nhìn các pháp tiền đế thì bị chấp nhận được rồi. Còn nếu chị nhìn bằng cái tập tục đế là chấp nhận chắc chắn. Và xin hỏi nhỏ về câu, nếu chị không chấp nhận thì quý vị khổ hay là khổ? Ai khổ? Mình khổ. Như vậy thì nên chấp nhận hay không chấp nhận? Nên Cho nên sau khi vừa nghe giảng xong, cái gì gặp nhau bắt tay người ta chấp nhận. Tôi chấp nhận bà, chấp nhận bà. Mà cái đó cũng chấp nhận, không chịu. Chịu tôi chấp nhận hết. Mà chính cái thái độ đó mà tôi càng quá. Còn cái thái độ mà chấp nhất, thái độ khó chịu, thái độ mà không chấp nhận cái điểm sẽ không ổn. Dạ, cái quan cái thái nó chọn, chấp nhận. Thì một câu cầu rất hay là gì? Cửa thang ghê lắm hai ơi, hận sân cũng dễ lắm người của ta. Lưới nào còn lưới chi mê, sông nào tránh được hại hại hình xấu. Cửa thang ghê lắm hai ơi, hận sân cũng dễ lắm người của ta. Nếu tâm mình có tiền thảo, tâm mình có sân hận, tâm mình không chấp nhận thì tự tốt không không? Không có lửa nào như lửa thang, không có sân nào như, không có trách nào như sân hận. Nắp tí ra các cái mùa bạc kia, nắp tí đồ, nắp tí mùa cơ hồ. Nắp tí mùa hát bằng nhà lần, nắp tí tầng hạt mà nó đi. Không có lưỡi nào như lưỡi thang, không có cách nào sân hận, không có lưỡi nào như lưỡi si, và không có sông nào sân hận. Thì cái tâm của mình nóng nóng lên, khó chịu, nó không chấp nhận, thì mình chuốc lấy cái tiền nào cũng chấp nhận. Một cái điều quan trọng là cái tâm mình nó đau khổ, tâm mình nó phiền não. Cái linh hồn của bài giảng hôm nay là mục đích chúng tôi muốn giúp cho đạo tràng chúng ta làm sao đẩy lùi cái phiền não ra khỏi tâm. Chứ còn gì nghe giảng xong cuối cùng giảng hôm nay hai ông hay lắm, vỗ tay một lần năm mấy lần chưa cuối cùng phiền não của tâm của mỗi người lên cũng còn lại chứ không có làm gì. Nghe nghe là thấm, thấm vào đầu là giải bỏ được. Đẩy lùi được cái bệnh của mình, cái người nữa này, bệnh tham sân. Người ta nói mình đẩy lùi được cái phiền não tham sân là nhiều nữa. Tiếp bao nhiêu tới đi tu. Gọi là xuất tâm qua mây do bệnh nhan là tiếp thăm. Chính tây nhan mây do bệnh nhan là tiếp tư. Và bao qua nam mây do bệnh nhan là tiếp tu. Tí ba mươi bốn tức là trí tuệ phát sanh do nghe, trí tuệ phát sanh do suy nghĩ trên cái điều nghe của những lời nghe đó, và trí tu là trí tuệ phát sanh do tu tập nghe hiểu rồi thông rồi tu. Cho nên có câu là thông có thông, thông có thông, thông thì không có thống khổ, mà chưa thông thì khổ lắm, đúng không? Ta đẹp hạ ba tháng xong ta về mặt này ta tươi rối. Còn mình thật hại trong bậc này chứ gì? Bảo sao vậy ba cái này tiền não quá. Ở chung phòng của mấy người này, những người này nhỏ tiền não quá. Ở chung mấy người mà kiếm nặng quá cho mình sẽ bị ảnh hưởng. Không dịch. Nhưng mà thưa quý vị, có trọng cái tâm mình, cái tâm bạn. Mình cũng giống như là cái tay nó làm nó không bị chứt thì cầm sắt cầm thép làm sao, còn cái tay mình bị chứt nó cầm dính vô đâu mình chứt rồi. Nếu cái tay mình nó lạnh á, dầu mình đụng vào cái máu của người mình sẽ ra cũng không sao, nhưng mà nếu cái tay mình chứt á mà đụng vô cái máu của người mình sẽ ra làm chưa, cái tay mình nó lạnh á đụng vô sắt mà rỉ làm sao, còn cái tay mình nó bị chứt á đụng vô sắt sẽ làm chưa. Cũng vậy, cái tâm mình mà nó thiện, nó lành, nó tốt, cái quan điểm nó sẽ thì ở gần người nào cũng mạnh được vậy. Mà nếu cái tâm mình nó không có được ổn như vậy á, thì mình giàu ở gần những người tốt của mình, tâm mình cũng không được. Và hôm nay mình biết mình để thấy được các pháp kinh đế, mình nhờ thấy có pháp kinh đế mình tu được. Đây là pháp không tu, nhưng một vì pháp là để tu như thế đấy, anh nghĩa. Hiểu rồi tu. Thì cái tầm sau nên cũng độ chúng sanh. Mà tiếp tục là cũng độ các pháp cũng bị. Cũng tội kinh nghiệm. Cũng tội luân hồi, cũng tội nhân quả, tội phước, luân hồi tái sanh. Còn cái tầm sau nên cũng độ chúng sanh. Và chúng sanh là thực tế. Mà các hành là gì? Thì em. Để tôi nói là chân đế là gì? Chân đế là định, mà trí tuệ khi nhìn được nó là trí tuệ định. Còn nếu mà nhìn cái tục tế, nhìn chúng sanh, nhìn mà được tục, nhìn mà không sanh. Thường mình có một cái bệnh rất là nặng mà có trị bệnh gì, đó là đến khi nào chấp nhận chúng sanh, đến khi nào mình tùy niệm. Nhưng mà khi mình nghe cái bài hát này rồi, mình tự nhiên mình chấp nhận mình tùy niệm, mình chấp nhận. Cái gì các bạn đang quay cái gì ha, bạn đang quay. Bây giờ tôi tắt cái điện và cầu quay, có điện tắt cầu đã không quay. Cũng vậy, cái nghiệp của những sanh trong điện kiếp mà họ tạo cái này sanh lên, họ bị những cái nghiệp chướng như vậy đó, ăn uống đi đứng này nói năng tự nhiên không có đạt vào được cái nghiệp chướng của họ hết. Mặc dù là họ sẽ là người rồi, nhưng mà cái điện kiếp của họ còn, cái kiếp này sẽ là người, nhưng mà cái sợi dây thành một trong kiếp trước kiếp này nó còn, cho nên cái tiền quy tắc của họ. Khi mình thấy những cái nghiệp như vậy thì nhìn chắc chắn. Khi nào có gì chúng tôi sẽ trình bày mấy mười mấy cái điều mà thái độ chân chánh ra cái SD trước, tức là thái độ chân chánh là thái độ chân chánh. Còn do một vị thiền sư ở bên Quý Điện giảng cái bài pháp này cho các thiền sinh ở tại Quý Điện, và sau đó thì có một vị thiền sư Việt Nam có giảng cái bài này tại thiền sơn. Chúng tôi có cái bài này, chúng tôi thấy rất là hay. Nên cái làm cái gì chúng tôi thấy thái độ chân chánh, thái độ chân chánh. Tại sao chấp nhận? Tại hiểu được nghiệp đó, nhân quả không còn hết sanh. Nên mình chấp nhận luôn. Mình không chấp nhận luôn được. Mình không chấp nhận luôn được. Vì cái quả nó còn quay mà. Mình về mặc dù mình tắt điện rồi, nhưng mà nó còn quay. Mặc dù người ta đi theo lần người ta chấp nghe, nhưng mà tiền kiếm bạc của người ta còn. Cái chuyện đóng lại còn, cái cố chấp còn, cái sân hận còn, cái tiền nó còn. Là cái trường hợp đó mình nói sao gì chứ không? Là mấy người mình phải chấp nhận được. Chứ mình nói coi là chấp nhận được. Tội nghiệp quả còn quay. Quả còn quay. Nếu mình nói rằng là tội nghiệp thì không có lên thì mình nó mở ra, không có mình chết á. Nhưng mà nó quả còn quay thì nó rất là nhanh chân quá. Đúng không? Còn nghiệp quả còn quay, mặc dù điện tắt rồi quả còn quay. Quả còn quay. Ăn nhanh quá cái mồ hoặc còn nghiệp quả còn quay. Ở chùa nó chỉ đi nha. Còn nghiệp quả còn quay. Có nhiều người bị chạy để nói im nha. Cũng rất là quan trọng. Nhưng có người nói cứ đi đi nè. Sáng nói, chiều nói, trưa nói, tối nói, nó liên tục. Mà mình nói ừ, nói là dạ. Thì nói dạ, mà có buồn không? Tội nghiệp quả còn quay. Chấp nhận được, chấp nhận được tại vì mình hiểu được. Tắt điện rồi mà quả còn quay. Cái nghiệp trước nó còn di chuyển. Gen di chuyển trong sinh vật học gọi là gen di chuyển. Sinh học gọi là gen di chuyển. Tôi tính giảng cho gì bố pháp là để giúp nhiễm thế. Đó là trong vương lên sở chất pháp để bàn, tôi đã nói hết cái phần gọi là mắt là tô, nó có chuyện đề. Còn trong vương lên sở chất pháp để bàn chưa nói, nó hết giờ rồi. Không biết đủ giảng cái bài này bên từ đất trung tâm bữa thứ sáu, nhưng mà phần còn khác bài giảng này. Mà cũng giảng một chuyện đến một đế. Nhưng cái gì mà nếu mà tìm cái đĩa nghe lại thì nó khác hoàn toàn. Có lẽ giảng ra hay hơn. Tại vì mình thấy nghe nó trầm chút. Mà cái âm thanh ở đây tốt. Cũng như trên cây âm thanh này tốt. Âm thanh bên đó âm á thì nó cũng rõ, nó lớn nhưng mà nó bị. Không biết sao có cảm giác là nó càng giảng càng mệt. Ở đây âm thanh đây càng giảng càng khỏe. Thì cũng hơn là hai giờ đầu là bao nhiêu sức khỏe rồi trí tuệ nó ra hết rồi, hai giờ sau xem như nó bị bớt rồi. Thường có cái phước là khi giảng bài thấy mệt, giảng xong rồi thấy mệt, chú giảng bà thấy mệt. Giảng giờ tôi ra ngồi giảng gì tới đây tôi ngồi gần được. Nhưng mà giảng xong thấy mệt. Thế khi giảng bài xong cái mệt qua tôi cần giảng giảng cái mệt rồi giảng lại còn. Thì xin chúc mừng quý vị nha. Chúng ta cầu chúc quý vị nghe cái môn này được nhiều bài và thể nhập được và tu tập được giải thoát được. Nam mô Bổn Sư